nay tôi được vinh dự để chia sẻ lời của Chúa với quý ông bà anh chị em, đặc biệt là hướng về những ông bà anh chị em thân hữu là những người có lòng mộ đạo. Khi tôi biết mình được truyền giảng và cho biết là và hỏi là truyền giảng với câu kinh thánh nào, đề tài nào, thì lúc đó tôi không có sổ bài giảng đem theo, loại bài giảng truyền giảng. Nhưng mà khi có cái câu hỏi đó thì tôi chợt nhớ một kỷ niệm của tôi. Tôi nhớ là cái thời kỳ mà tôi còn bị giam ở trại Phan Đăng Lưu, cái anh thượng quý mà chất vấn tôi, anh hỏi đủ thứ, thường là tôi không thích trả lời, là tôi không trả lời. Tôi nói nếu cái đó sai anh cứ đổi tội cho tôi, còn hỏi người khác tôi không nói được. Ai làm mục sư đi có chuyện đi đưa người khác ra để đỡ đạn cho mình có sao được. Tôi không chịu nói gì nhiều, thành thử ra rốt lại làm việc với tôi không có tài liệu để mà lưu. Làm việc 7 tháng trời mà không có mấy tài liệu, thành thử ra ảnh cũng than với tôi. Vì làm việc lâu quá thành thân tình. Nói, thôi bây giờ như vậy đi. Tôi bây giờ anh viết cho tôi cái bài, một bài giảng thử. Cái tôi nói được. Và tôi viết tình thương thiên thượng. Đó là cái kỷ niệm mà khi có câu hỏi giảng bài gì, cái tự nhiên tôi nhớ lại cái kỷ niệm đó, cho nên hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ lại với quý vị một cái phần được coi là quả tim của Kinh Thánh, Giăng đoạn 3 câu 16, tình thương thiên thượng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Trong phần Kinh Thánh này, chúng ta bắt đầu ngay vào chữ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Rõ ràng, tình thương này không phải là tình thương bình thường, mà tình thương của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời. Năm 1975, ở trong một hoàn cảnh khá đặc biệt, những người có quyền lúc bấy giờ đang rất là phấn khởi, phải dùng cái từ của kiếm hiệp là hào khí ngất trời. Và tôi có dịp gặp một nhà văn lửa mới, lớn tuổi hơn tôi, lúc đó lớn tuổi hơn tôi. Và nói chuyện qua vài điều thì ông nói với tôi cái ý như thế này. Tôi nghĩ anh là người trí thức, mà tôi thật là thắc mắc khi tôi vào Sài Gòn này, tại sao những người trí thức như anh mà lại còn tồn tại như mê tín? Anh tin có Thượng Đế hả? Anh tin ông trời hả? Anh cầu nguyện với ông trời hả? Anh thật lòng anh tin không? Thì nói vừa xong thì tôi chợt nhớ đến Richard Warren, một mục sư Rumani. Tôi bắt chước theo cái cách của ông mục sư Rumani mà tôi đặt vấn đề. Tôi Việt Nam hóa nó một chút. Tôi không chịu trả lời thẳng mà tôi đánh vòng một cái, tôi nói rằng theo tôi thì anh cũng tin chứ không phải tôi. Tôi nói, sao anh biết tôi tin? Vì chúng tôi là người lạ hoàn toàn, hai người ở hai cái quan điểm khác nhau. Tôi nói, anh cũng tin mà. Anh hơi giật mình. Nó sao anh biết? Bây giờ anh có lấy lương tâm của anh mà anh trả lời cái câu hỏi mà tôi hỏi đây không? Anh có ngại gì không? Anh có dám lấy lương tâm mà nói thật không? Anh cười, tôi sợ ai mà không dám lấy lương tâm mà trả lời. Tôi nói, nếu anh không tin có Thượng Đế, vậy tao sẽ sao trong lúc lâm nguy tuyệt vọng anh cầu nguyện, anh kêu trời? Cái anh ta lặng lại một hồi, anh ta không ngờ cái chuyện nó diễn biến như thế này. Anh ta cười xòa lát, nói thì đại khái là anh ta nói thiệt, có hồi cũng kêu trời, đạn nổ rác quá có khi cũng kêu trời. Tôi ứng dụng cái bài học mà tôi biết chứ không phải là cái sáng kiến. Nhưng mà có một điều mà tôi có thể xác nhận với tất cả quý vị rằng tất cả quý vị ở đây là tín đồ tin lành hay là theo một tôn giáo khác, hoặc bất luận là người nào cũng đã hơn một lần cầu nguyện rồi, kêu trời rồi. Trời ơi sao tôi khổ quá. Có lần đã kêu trời. Nếu không có Đức Chúa Trời thì mình kêu làm chi? Nhưng mà dầu dân da vàng, dân da đỏ, dân da đen, dân da trắng, hễ lâm nguy tuyệt vọng là bật lên cái tiếng. Trời ơi, thật kêu bằng ngôn ngữ của họ. Và đó là bản năng tín ngưỡng, đó là nguyên thức, đó là thuộc tính bẩm sinh vốn sẵn có trong chúng ta. Nếu chỉ có một người, hai người, một nhóm người thì chẳng nói làm gì. Nhưng mà những dân tộc bán khai, những dân tộc cổ sơ, khi người ta khảo cổ thì người ta đào bới lên có những cái phương tiện thờ phượng mà người ta biết rằng họ có hướng về đấng tạo hóa. Tôi ở trong một quốc gia mà những người ở đó họ khẳng định lập trường của họ là vô thần. Nhưng mà bản tuyên ngôn độc lập là lại trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Thành ra mới vô là Hồ Chủ tịch đã đọc cái câu là tạo hóa ban cho con người sự tự do. Tôi có lần tôi hỏi, không có Đức Chúa Trời thì tạo hóa ban cho sự tự do. Tạo hóa là sao? Là ai mà Ngài có thể ban sự tự do? Thì cái người mà đương căng với tôi họ cười. Rồi tôi hỏi vui, tôi nói, các anh đều phải tuyên thệ phải không ạ? Ông không muốn trả lời tôi nữa rồi, hỏi, mà tuyên thệ thì sao? Tuyên thệ mà không tin nơi đấng thiêng liêng thì tuyên thệ làm chi? Nó bội phản, nó trốn đi, rồi làm gì nó? Tuyên thệ là tin nơi một quyền lực siêu hình rồi, có can thiệp trên đời sống mình. Và nếu kể ra thì chuyện còn dài và còn rất là nhiều. Tuy nhiên tôi muốn nói một điều là Kinh Thánh không thích chứng minh có Đức Chúa Trời. Mở ra trang đầu tiên là khẳng định liền Đức Chúa Trời, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Giống như tôi không cần chứng minh ban ngày là gì nữa. Hay ban ngày là gì? Nè, vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, tối như ban đêm. Ban đêm là gì? Ban đêm nè. Nhiều khi không cần chứng minh nữa. Và Kinh Thánh bắt đầu vào là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Cái việc dựng nên trời đất không phải là cái khởi đầu nhất, nhưng mà công việc đầu tiên, công việc của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng không có bắt đầu để bắt đầu tất cả mọi sự. Và điều đó như là một điều rất là nghiễm nhiên. Dân tộc nào cũng có, thời đại nào người ta cũng hướng về Thượng Đế mà kêu cầu. Tôi nhớ câu chuyện của một người quen của tôi bây giờ cũng ở tại Portland này. Ông là trung tá thiền tin. Cái ông hàng xóm cũng thân. Hai bên nói chuyện với nhau một hồi rồi đụng tới vấn đề tôn giáo. Ông này thì đang học trường đảng ở Thủ Đức. Về hai bên nói chuyện với nhau. Thì ông này mới trang bị mà. Thành ra là mới học võ ba miếng thì thích sử dụng lắm. Ông nói rằng chỉ những người ngu mới tin có Thượng Đế, còn ai có chút kiến thức đều vô thần. Nói mạnh như vậy. Cái câu đó là được học. Bây giờ nói liền. Thì cái ông tín đồ tin lành ông mới nói rằng, ủa tin Thượng Đế là khôn chứ sao ngu? Không tin Thượng Đế mới ngu chứ. Ông không chịu. Anh lý luận đi, anh trình bày đi. Bây giờ tôi đặt vấn đề với anh này. Nếu bây giờ hai chúng ta, kẻ có đức tin, người không có đức tin, người tin Thượng Đế, người không tin Thượng Đế, chết là hết, thì hai con zero phải không ạ? Không à, bằng nhau. Nếu chết là chầu trời thì anh tiêu rồi, thì anh đi đâu? Anh chầu trời lúc đó là nguy rồi. Thành ra chọn thái độ chối bỏ Thượng Đế không phải là khôn ngoan. Ai mà đi buôn mà từ quê tới lỗ? Nếu mà zero thì quê, còn lỡ mà phải chầu trời thì tiêu rồi. Hơn một tuần sau mấy trở về đấy. Cái câu của cha ghê lắm nghe cha. Tôi đem lên trên trường tôi nói, từ đó là giảng viên cho đến bạn bè của tôi, cha nào tới đây cũng dừng lại trơn trọi. Cái câu này vậy mà ghê đó nghe cha. Tôi cứ nhớ câu nói vui đó. Thật sự ra không ai trong chúng ta muốn làm đồ ngu, chọn thái độ từ quê tới lỗ, mà chúng ta bán lỗ cuộc đời mình. Chúng tôi thì tin Chúa rồi, chúng tôi không nói từ quê tới lỗ, mà chắc chắn là từ lỗ tới lỗ. Và Kinh Thánh nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Tôi nhớ có một người phản ứng nghe trên phòng thông tin của quận hồi xưa, mà quận này quận các quận huyện đó, thì nghe câu Kinh Thánh đó thì người đó mới đến tại chỗ cái phòng thông tin có cái giờ giảng tin lành và chất vấn. Nói ông hồi nãy giảng phải không, ông là mục sư phải không? Vâng. Ông hồi nãy ông nói rằng kẻ ngu dại nói không có Đức Chúa Trời phải không? Ông nói không, tôi không có nói. Thì cái anh kia đó, ông nói ông giảng mà ông, tôi mới nghe, tôi đến đây mà ông nói ông không nói, ông khiếp nhược quá, ông không can đảm để nhận. Ông nói không, nghe từ từ, tôi không có nói kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng có Đức Chúa Trời. Đó, cái câu đó, Đức Chúa Trời nói chứ không phải tôi nói. Không phải tôi, Đức Chúa Trời nói như vậy đó. Anh nghĩ sao anh nghĩ, nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Hẳn nhiên câu chuyện còn nói dài, nhưng mà tôi muốn trích một chỗ. Đó là Chúa phán, nếu chúng ta sống ở trên trần gian này và chúng ta không nhìn biết Đức Chúa Trời, thì trước mặt Đức Chúa Trời, đó là cái ngu dại căn bản. Chúng ta cùng mở ra ở trong Thánh Kinh sách Ê-sai đoạn 1. Hỡi các từng trời hãy nghe, hỡi đất hãy lắng tai. Câu thứ hai đó. Vì Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta đã nuôi nấng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, song chúng nó giấy loạn nghịch cùng ta, bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ. Song Israel chẳng hiểu biết, dân ta chẳng suy nghĩ. Ôi nước mắt tội, dân mang lỗi nặng nề. Trong giống độc giữ con cái làm bậy bạ kia, chúng nó lìa bỏ Đức Giê-hô-va, thinh lờn đấng thánh của Israel, đã trở nên xa lạ và lui đi. Nhiều khi chúng ta nghĩ cái vấn đề tôn giáo là một vấn đề nhỏ, nếu mình ăn hiền ở lành thì cuối cùng rồi á, Thượng Đế cũng vuốt râu và hoan nghênh mình lên thiên đàng thôi à. Chứ tôi là người lương thiện mà không lẽ bỏ tôi. Nhưng mà chúng ta quên một điều là nếu chúng ta khước từ đấng đã xếp đặt cho mình có mặt trên đời, Cha Thiên Thượng của chúng ta, thì cuối cùng khi chúng ta chầu trời, chúng ta mới biết mình đã phạm một đại tội. Công dân trong quốc gia mà tuyên bố rằng tôi không công nhận chế độ này, có dám tuyên bố vậy không? Nói như vậy là bị đặt ngoài vòng pháp luật liền, dầu chưa ăn trộm ăn cắp. Cho nên ở trong trời, ăn của trời, uống của trời, lâm nguy kêu trời, số mạng trời định, chết phải chầu trời, mà đặt ngài bên ngoài cuộc đời chỉ vậy thôi là đại tội. Bò biết chủ mình, lừa biết máng của chủ. Chú dùng loài vật để nhắc dân Israel ngày xưa, nhưng mà chú rằng dân của ta trở nên xa lạ với ta, lui đi khỏi ta, đó là một đại tội. Cho nên nhân loại được chia làm hai: những kẻ tiếp nhận Thượng Đế, con cái Thượng Đế, và những kẻ loại ngài ra khỏi cuộc đời. Khi chúng ta từ chối đấng xếp đặt cho mình có mặt trên đời như là một đứa con đại bất hiếu, thì mọi cái tốt của chúng ta đều không có ý nghĩa. Tốt thật tốt với bạn bè, tốt thật tốt với hàng xóm, tốt thật tốt với thầy cô, chỉ có coi cha mẹ không ra gì thì sao? Mấy cái tốt kia không bù đắp được. Cho nên vấn đề đầu tiên trong câu kinh thánh này là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Cái vấn đề đầu tiên, chủ thể phát xuất ra tình thương thiên thượng, trước hết chúng ta phải ý thức, phải tiếp nhận, đó là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Thật, ngài là đấng yêu thương. Người bình thường hiểu về Đức Chúa Trời rất là lệch lạc, phải không ạ? Giống như tảng đài nói trời đầy cho bỏ lúc chơi hoang. Nghe nói ông trời là nghĩ đến ông trời đài, rồi trời hại mẹ, trời tru diệt mẹ, đó, trời giết mẹ. Thường thường người ta nói Đức Chúa Trời như là một đấng rất là nghiêm và hay làm cho xe duyên lộn mối, làm cho tình cảm đổ vỡ, và người ta nghĩ về Đức Chúa Trời không hay lắm. Rất nhiều người nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta cần phải trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời yêu thương. Ngài chính là yêu thương. Yêu thương là bản thể cơ bản của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là yêu thương, Kinh Thánh nói như vậy. Nếu Ngài không yêu thương thế gian, nếu Ngài không yêu thương tôi, nếu Ngài không yêu thương chúng ta, thì chúng ta không là chúng ta. Nói như Pascal, ai đưa tôi vào chốn này? Ở giữa cái khoảng không gian bao la, ở giữa cái khoảng thời gian dài vô tận, tại sao tôi lại được đặt vào đây? Tại sao tôi là tôi mà tôi không là cái con sâu rộm? Tôi không là cái gì khác? Chúng ta nếu suy nghĩ một chút thì chúng ta thật là ngạc nhiên. Trái đất của chúng ta nào có lớn đâu. Ồ, có hàng tỷ tỷ thiên hà, và mỗi thiên hà có hàng tỷ tỷ những hành tinh, những định tinh ở đó. Và tại sao chúng ta lại ở đây? Tại sao chúng ta không là một cái con gì đó ở trong rừng phía cháu? Sao tôi là tôi? Ồ, thật là lạ lùng. Trịnh Không Sơn nói, hạt bụi nào quá kiếp thân tôi. Ông nói theo cái kiểu của Thánh Kinh, nhưng mà ông nói theo cách của ông. Nhưng mà tại sao tôi là tôi? Tôi ở trong cái không gian này, tôi ở trong thời gian này. Nếu tôi tật nguyền, nếu tôi không có ý thức gì cả, chỉ có thần kinh thực vật, thì cũng phải ráng chịu thôi chứ làm sao? Có dám mà ngước đầu lên mà kháng cự, mà lý sự không? Tôi nhớ có một lần tôi đi ruộng, tôi đi về quê và thích đi ra ruộng. Thì tôi đi dọc đường, có ai cũng biết con cua đồng đó mà. Con cua đồng nó thấy người, nó giật mình, nó chạy. Nhưng mà tôi đi tới rồi, nó chạy không kịp nữa. Cái nó dừng lên lại, nó dơ cái càng lên. Tôi ngồi tôi nghĩ, sao cái giống mình quá đi, giống con người quá. Nhầm nho gì mà dám cả gan dơ càng lên như vậy. Và nếu con người mà chối bỏ Đức Chúa Trời thì còn tệ hơn cái đó nữa. Thật là không tưởng tượng được. Cả cái vũ trụ vô cùng bao la, mà cả cái bao la đó cũng như là cái cực nhỏ đó, thì tất cả đều chung một luật, đều xoay chuyển trật tự hài hòa và đều phối trí để đạt đến một mục đích tốt đẹp. Làm sao mà chúng ta có thể nói cái đó là cái tự nhiên mà có được, phải không? Tự nhiên làm sao trật tự như vậy, làm sao hài hòa như vậy, làm sao lại phối trí để đạt đến sự tốt đẹp được? Tôi nhớ có một lần, một người tín đồ nói chuyện với một thân hữu vô tín. Khi nghe người kia chỉ trích Chúa mạnh miệng quá, anh này anh cũng bực mình, nhưng mà anh cũng nhớ đi dự trường giảng nhiều cũng nhớ mà. Anh ta không trả lời. Anh ta nói, nó mạnh lại liền. Nói, xin lỗi anh, nãy giờ nghe anh nói tôi biết anh là cái thứ vô lương tâm. anh kia anh nói anh đi đến đây anh nói giới thiệu đạo cho tôi mà tôi mới hỏi anh mấy câu anh nói tôi vô lương tâm. Anh này nói lương tâm anh đâu, anh chỉ tôi coi coi. Anh thấy anh mới tin, bây giờ anh chỉ cho tôi lương tâm cho tôi thấy coi. Anh dở ra cho tôi coi lương tâm anh đậm hay lạc, đậm hay lợt, dài hay ngắn, nặng hay nhẹ. Lương tâm anh không thấy. Lương tâm không cân đong đo đếm được. Nhưng mà qua những hành vi của anh được thể hiện, tôi biết anh có lương tâm. Cũng vậy, anh nhìn cả cái vũ trụ này, trật tự hài hòa và phối trí để đạt đến mục đích tốt đẹp như vậy, anh phải biết có một đấng khôn ngoan ở đằng sau các sự tiến triển đó. Tức là đọc cái câu giáo lý 1 ở trong nguyện giáo lý của hội thánh chúng tôi đó. Chúng tôi cũng muốn thưa với quý vị rằng, bắt đầu mọi sự là chúng ta thật đáng phải khiêm cung xuống mà thừa nhận Đức Chúa Trời, và là Đức Chúa Trời yêu thương nữa. Ở tại lúc tôi còn hầu chúa Tuy Lý Vương, tôi có quen với một ông chủ hội đình. Ông tên là ông Năm Lợi. Tôi cắt nghĩa về Chúa cho ông bao nhiêu, ông bác hết. Ông lý luận rất hay, ông có duyên lắm. Ông nói tếu tếu nhưng mà ông tránh vấn đề hết. Cho đến một ngày kia tôi trở lại với ông, sau nhiều lần làm chứng rồi, ông không tin. Rồi ông về, ông ngồi ông nói, tôi báo cho ông một điều suy nghĩ của tôi. Đó, cây dừa trước nhà tôi. Tự nhiên có một ngày tôi ngồi trước cửa nhà, tôi nhìn cây dừa, cái tôi suy nghĩ, mình đương khát nước, mà có nước dừa uống thì ngon. Mà tôi biểu thằng Phú tôi nó ra hái trái dừa xuống, cái tự nhiên tôi suy nghĩ, để có cái nước dừa ngon ngon như thế này, mà nước dừa mà để lâu rồi nó lên men làm sao. Thành ra trong đó có cái hơi ga, mà trên đó rớt xuống cái phịch cái rồi nó bể tét bét ra hết rồi còn gì. Cho nên phải có được, có cái vỏ cứng để cho đừng thẩm thấu, mà có cái phần xốp để mà bảo vệ nó. Mà nếu cái phần xốp này mà gặp mưa nó thấm mưa mục làm sao, phải tráng lớp nhựa ở ngoài. Ông nói cái kiểu không, ông nói có lý. Bây giờ tôi thấy có lý, trời thương mình thiệt. Chứ cái vụ nước dừa thôi mà tôi cũng thấy trời thương mình rồi. Tôi thấy nhiều lắm những điều Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta. Chúng ta được ăn biết bao nhiêu thức ăn, biết hưởng biết bao nhiêu điều tốt lành, có biết bao nhiêu những điều quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, phải không? Đức là chúng ta là tạo vật ưu mỹ, chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương. Trong muôn loài không có loài nào được có sự khôn ngoan như chúng ta, thật là kỳ diệu. Và một điều kỳ diệu hơn nữa là chúng ta còn có một linh hồn bất diệt. Chúng ta không chôn vùi lại ở trên trái đất này rồi dừng lại ở đây. Con heo thì người ta nói con heo chết, con chó thì người ta nói con chó chết, chứ không ai nói con chó Milu vừa mới từ trần, nó người ta cười chết, từ giả cõi trần đi về quê cảnh, con chó mà từ trần gì, phải không? Con người thì có đấy, con người thì bụi tro trở về đất y như nguyên cũ, nhưng thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Vua Solomon khôn ngoan đã nhắc chúng ta điều đó. Chúng ta có thể qua đời, bỏ cõi đời này về bên kia thế giới, chúng ta có thể phải chầu trời. Và con người có cái bản chất bất diệt, một việc rất là kỳ diệu, không thương ngài không ban cho chúng ta điều đó. Cho nên chúng ta thật là kẻ được yêu thương. Nhưng có một điều thật đáng buồn là chúng ta đã phụ lòng yêu thương của Thượng Đế. Tôi nhớ có một người hay nói lái. Anh này ảnh là nhà thơ mà ảnh nói cái gì anh cũng hay nói lái lắm. Và ảnh nói giỡn, anh ấy khi đọc câu thánh này nói Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Rồi anh hỏi lại tôi, anh hỏi thế gian là gì không thầy? Hồi đó tôi là trường đạo thì tôi chưa kịp nói, tôi nghĩ cái nghĩa đơn giản, thế gian là gian như thế. Thật gian, thế gian hay thế đời. Nhưng mà anh nói chơi mà, nói thế gian là gian như thế. Nhưng mà đúng, phải không? Học dở nó gian đã đành, mà nó có nhiều bằng tiến sĩ nó gian còn ghê hơn nữa đó. Tội có tiến sĩ tội hay có nhiều tiến sĩ tội nữa, con người vẫn là mang cái bản chất gian, quanh quẹo, tội lỗi. Mà dầu cho gian ác tội lỗi, gian như thế đi nữa, thì Thượng Đế vẫn yêu thương. Đó là một điều thật khó hiểu, thật kỳ diệu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Một sư người Nhật, tiến sĩ Thư Do Thầm, ông nói một cái từ là tình thương của Thượng Đế là tình thương mặc dầu. Thường thì hai đối tượng yêu nhau, thương nhau, thì người ta đặt vấn đề là người đó có những cái cơ sở gì để mình thương. Anh thương em vì cái lý do gì đó, hoặc là em thương anh nếu tình yêu, vì tình yêu, nếu tình yêu có điều kiện. Nhưng mà Thượng Đế yêu thương chúng ta thì sao? Mặc dầu. Ông lý sự đơn giản nhưng mà chúng tôi thấm thía hay lắm. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta mặc dầu chúng ta gian như thế, mặc dầu chúng ta xấu xa. Không cắt nghĩa được điều này. Có một bài biệt thánh ca nói, điều này thật sao? Chính tôi lại được Chúa yêu. Sao là tôi? Không hiểu được. Ai đưa tôi vào chỗ này? Trong giữa cái khoảng không gian bao la đó, tôi là cái gì đâu? Có những hạt bụi trên bàn đã có đây 15.000 triệu năm, 20.000 triệu năm. Tôi trong cái nháy mắt qua đi. Tôi là cái gì? Nhưng tôi biết một điều, Ngài yêu thương tôi. Ngài dõi mắt chăm xem cuộc đời của tôi. Tôi biết Ngài yêu thương tôi. Điều đó làm cho lòng của chúng ta vững vàng, ấm áp. Ngài yêu thương chúng ta. Vì Chúa đã, Ngài yêu những kẻ thuộc về Ngài, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Ngài cứ yêu. Cái chữ cứ đó. Hay là ở trong OC, Chúa nói, Ngài yêu con cái dân của Ngài. Ngài vẫn yêu con cái của Ngài, mặc dầu chúng nó hành dâm với hình tượng, với các thần khác. Đức Chúa Trời vẫn yêu. Đức Chúa Trời yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta chẳng ra gì cả. Chúng ta đầy dẫy tội lỗi. Có người nào dám nói mình là người hoàn toàn không? Cái người mà nói mình là hoàn toàn thì người đó không có bình thường rồi. Nhân vô thập toàn mà. Chúng ta là tội nhân. Nghĩ bậy, nói bậy, làm bậy. Vô số tội chứ không phải là vô tội. Do vậy chúng ta nghĩ lại, Thượng Đế vẫn thương. Chứ nếu theo cách đời thường mà chúng ta đối với Thượng Đế chẳng ra gì như vậy thì ôi Chúa, nếu Chúa chấp trách thì ai còn sống? Vua David nói như vậy. Không ai còn tồn tại được cả. Ngài yêu thương chúng ta đây. Và Ngài cũng mở cho chúng ta những cơ hội để rồi chúng ta có thể hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài. Cho nên ở đây nói rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đối tượng của tình yêu Ngài là thế gian, là mọi người, ai còn sống là còn ở trong sự yêu thương của Chúa. Bất luận người đó là ai. Ví dụ bạn là người chống đối Đức Chúa Trời đi nữa, nên nhớ một điều, Đức Chúa Trời vẫn yêu bạn. Phải, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Chúng ta còn ở thế gian này, chúng ta vẫn được hưởng sự yêu thương kỳ diệu của Thượng Đế. Và tình yêu thương đó được thể hiện như thế nào? Đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Người ta nói giúp lời chứ không ai giúp của, giúp đũa chứ không ai giúp cơm. Yêu thương, Ngài có thể đến để lập một tôn giáo để dạy làm lành lánh dữ được rồi, phải không ạ? Hay là Ngài sai thiên sứ trưởng của Ngài đến thế gian này, thiên sứ trưởng này giúp đỡ con người là quý lắm rồi. Cái đất này là gì? Là một cái hạt bụi mong manh trong vũ trụ thôi, có là gì đâu. Nhưng mà chúng ta không hiểu được tại sao ngôi hai Thiên Chúa tình nguyện đến với con người. Đây là một cái sự ban cho chúng ta không thể nào hiểu nổi. Đấng sáng tạo vũ trụ bây giờ trở nên tạo vật. Nguồn sống bây giờ nếm trải sự chết, hấp hối và chết trên thập tự giá. Điều đó chúng ta không thể hiểu được. Bởi vì chúng ta là những con người tội lỗi. Bây giờ nếu Đức Chúa Trời tha hết, Ngài dung dưỡng sao? Công lý thiên thượng ở đâu? Và nếu Ngài theo tội mà trị từng tội, thì lòng cha nhân từ ở đâu? Giữa cái công chính và cái yêu thương đó, Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp, là đấng thỏa đáng cả hai. Bởi vì Ngài đã đến để khiến chúng ta được sự thương xót, được sự tha thứ. Một viên hồng ngọc có thể thay thế cho hàng tỷ hạt bụi. Cũng vậy, đấng cao cả mới có đủ giá, gọi là giá vật số đó, để thay cho tất cả những tội nhân. Tôi nhớ một câu chuyện nhỏ. Tôi với một người bạn đi xe buýt. Đang khi đi như vậy thì có cái người soát vé đến để mà soát vé. Thì cái để vừa nhận tiền đó, thì cái người bạn đứng bên cạnh tôi, anh ta không chịu ra tiền. Thế mà anh ta vẫn đi được suốt hành trình đến nơi bình yên. Quý vị biết tại sao không? Anh ta làm một hành động rất đơn giản, anh ta lấy ngón tay cái, anh ta chỉ qua tôi. Thế là xong. Nghĩa là tôi trả gấp đôi. Anh đi ngang tới soát với anh không trả tiền, mà anh còn lấy ngón tay cái, anh chỉ qua, thế là xong rồi, anh khỏi trả tiền. Tôi đi qua chuyến này, chắc là cũng phải nhiều ngàn á, người ta chi cho tôi. Tôi không phải trả gì cả, đi khắp nơi mà không tốn tiền á. Cái câu hát của con nít nó hay hát đó. Vì có người trả thế, chứ sao mà đi được. Đó là những chuyện đời thường, những chuyện đơn giản. Và cái từ ở trong Kinh Thánh mà dùng đến sự cứu rỗi có khi Ngài bày tỏ cái khía cạnh bảo lãnh. Cái chữ bảo lãnh thì ở đây nhiều người có kinh nghiệm lắm rồi, phải không ạ? Ở bên này phải rắc rối, phải tốn kém, phải bao nhiêu thủ tục khó khăn để rồi cái người kia thông dong mà được đến nơi miền đất mình ước mơ. Thí dụ vậy, bảo lãnh mà. Và chúng ta biết rằng nếu mỗi chúng ta phải đền tội mình thì chẳng có một người nào, dẫu một người cũng không được ở thiên đàng. đem lên cân mà cân chúng nó đều nhẹ hơn sự hư không. Thánh Kinh chép như vậy. Đem để lên cân, cân nhưng thiếu ở ngoài thiên đàng, bị quăng ra nơi khóc lóc nghiến răng. Cân nhưng thiếu, thế nhưng đặt tôi lên cân đủ tiêu chuẩn. Tôi biết chắc điều đó đó. Thật ra không phải tôi tốt đâu, nhưng mà vì có Chúa Giêsu bảo lãnh, vì có Chúa Giêsu đứng chung với tôi, cho nên tôi được đạt tiêu chuẩn. Và đây là một tin lành. Cái chữ tin lành nghĩa đơn giản là một cái tin mừng. Tôi báo cho quý vị rằng chúng ta không tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa đến để bảo lãnh, Chúa đến để đứng chung với chúng ta, Chúa đến để ngự trị trong chúng ta. Và ngày mai kia khi đứng trước tòa tối cao trung thẩm của Thượng Đế, chúng ta được tiếp nhận vào nhà đời đời. Cái chữ thiên đàng theo nghĩa đơn giản là nhà trời. Thiên là trời, đàng hay đường là cái nhà. Cơ nghiệp của cha dành cho con. Có thể nào một người đến mà nói với ông nhà giàu rằng: ủa tôi thấy ông cho từ người thứ nhất đến người cuối cùng mà thằng nhỏ có 10 tuổi ông cũng chia gia tài cho nó. Tôi đẹp tài hơn, tôi học cao hơn, tôi có tư cách hơn. Sao nãy giờ bác không chia tôi phần nào trơn vậy? Ông em nói: ủa tại sao phải chia cho cậu? Cái điều kiện căn bản cậu không có mà. Mà điều kiện gì? Tôi đẹp trai mà, tôi đạo đức mà, tôi học giỏi mà. Điều kiện căn bản là có cái khe sanh, là con của tôi. Ồ, chúng ta ăn của trời, uống của trời, thở của trời, mọi sự do trời. Chúng ta đi lấy chuối của Đức Chúa Trời đi cúng cho ông khác. Vậy là biểu Đức Chúa Trời nhận về thiên đàng sao được? À, cha mẹ cho con học hành, đi du học rồi nó có nhiều tiền, nó gửi quà vậy, nó gửi cho ông trước cửa. Nó kêu: ba ơi, ba hỡi, má ơi, má hỡi, nó gửi thùng về. Nó gửi càng nhiều là cái ông bà mà khổ cực nuôi nó gửi đi du học là càng sao? Càng nhục, phải không? Bây giờ Đức Chúa Trời cho chúng ta không khí để thở, nước để uống, lương thực qua quả vô số, mọi điều tốt đẹp, tốt lành. Rồi chúng ta loại ngài ra khỏi cuộc đời, chúng ta thờ ông khác. Điều đó không phải là chuyện nhỏ. Và thậm chí đến cái mức chúng ta gian như thế, Thượng Đế vẫn ban cho cơ thế để bảo lãnh, để trả một giá thật đắt, để đổ ra đến giọt huyết cuối cùng cứu chuộc chúng ta. Hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Việc của chúng ta bây giờ là tin, là tin cậy ngài. Không phải là tán đồng bằng tâm trí, có nghĩa là tin tưởng, mà có tính cách tiếp nhận, mà có tính cách phó thác. Thầy hay thuốc giỏi mà không uống cũng như không. Những người đưa vào trong bệnh viện không cần phải leo lên lầu 11 rồi nhảy xuống chứ mới chết, để yên vậy cũng có thể chết nếu anh ta không tin. Nhưng mà tôi thấy con người của chúng ta vô lý lắm. Có nhiều cái chuyện chúng ta tin mà không cần phân tích gì lắm. Vô trong quán hủ tiếu, quán cà phê của ông Tàu kêu ly cà phê đen. Ông bưng ly cà phê ra, tôi nói cái chuyện Việt Nam một chút. Là cà phê thôi phải không ông chủ? Hay là có sát cao, có bắp, có gì trong đó nữa không? Hỏi chơi cho biết có hết á. À, nó có trộn trong đó, nó mới có thêm hương vị, nó cái gì đó, có cơm cháy gì trong đó nữa không chừng. Có hỏi đâu? À, cà phê, mà cà phê đen nữa. Sao? Chúng ta đưa lên nhâm nhi thưởng thức uống vô. Ông mà ông bỏ thuốc độc trong đó thì sao? Thì tiêu. Nhưng mà ta không có lý luận. Ta tin ông Tàu thì tin vậy lắm. Mà nghe nói đến tin Đức Chúa Trời, tin Chúa cứu thế. Chúng ta nói cái này, để tôi suy nghĩ coi. Còn vô lý chưa? Mà Lâm Huy tuyệt vọng kêu ai? Trời ơi, ra biển mà gặp bão tố hay là hết lương thực rồi sao? Trời ơi, cứu tôi với. Trời ơi, cứu tôi với. Có không? Có rồi. Nhưng mà xong qua hết mọi sự rồi sao? Quên. Tôi nhớ có một người nói vui. Nó kể chuyện ông hàng xóm á. Ông đi biển bị bão, kêu trời quá chừng, về tới nhà, tới gần bờ ông nói: Nam mô A Di Đà Phật, cảm ơn Phật. Cái về nhà nói mình nè, mua cái thủ dĩ, tức là cái đầu với cái đuôi heo cúng ông tà bà chú sứ. Ủa sao kỳ vậy? Lâm Nguy thì kêu trời, mà cảm ơn thì cảm ơn Phật, mà tạ ơn đáp lễ ông tà bà chú sứ, làm sao? Cho nên chúng ta thấy nó ngộ à, không tin mới là ngộ à. Không tin Đức Chúa Trời, cha nó không tin à, sao kỳ vậy? Phải, tin ông Tàu được à. Chúng ta leo lên phi cơ, không biết cái phi hành đoàn gồm có ông học hành ra sao, ổng có bình thường hay không, ổng có cái nỗi niềm gì, ổng muốn tự tử hay không, chưa kịp phân tích, chưa kịp biết, lấy tiền ra cầm cái vé, tin vào cái vé đó, tin từ từ bò lần lần vô trong máy bay, không biết gì trơn. Rồi cái lên nó ngồi, ổng xuống mình xuống, lên ổng bình yên, mình bình yên. Chúng ta dám tin, chúng ta sống là chúng ta tin, ngồi cái ghế cũng phải dám mà tin cái ghế, vô cái nhà cũng nghĩ rằng nó không sập. Chứ nếu mà chúng ta duy lý phải hợp lý mới tin. À, nhà này bao nhiêu năm có không? Chúng ta không có duy lý đâu, chúng ta sống bằng đức tin đấy. Rất rất nhiều cái, từ cái uống nước cho đến cái sinh hoạt hàng ngày sống là tin. Nhưng bây giờ có một cái điều mà không tin thì vô cùng nguy hiểm, là không tin Chúa Cứu Thế, không tiếp nhận giải pháp bảo lãnh của Chúa Cứu Thế. Điều đó thật là nguy hiểm. Hầu thế ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời, được sống đời đời trong nước đời đời của Chúa, và bắt đầu có cái mầm của sự sống đời đời. Sống đời đời là nhìn biết Cha là Đấng có một và thật, và Jesus Christ là Đấng Cha sai đến. Sự sống đời đời chúng ta có kinh nghiệm khởi đầu ở đây. Cái cách nói của người Pháp họ dùng cái đó là cái avant-goût á, cái tiên vị của thiên đàng. À, khi chúng ta tin Chúa chúng ta chưa vào thiên đàng, nhưng mà khi Giê-xu vô lòng như hoa xuân tưng bừng cất tiếng hát hoan ca, lạ lắm, chúng ta thấy có một cái gì lạ lùng kỳ diệu, bởi vì không phải chúng ta theo một pháp môn, chúng ta không theo một tôn giáo, mà chúng ta tiếp nhận một thân vị. Quê tôi có một trường hợp mà tôi hồi nhỏ tôi đã thấy lạ. Anh Cơ, anh này là một võ sư giỏi, anh dạy võ cho cái vùng quê tôi. Một ngày kia cái chú Thạnh, vai em của tôi nhưng mà lớn hơn tôi, thì cái chú này bị quỷ nhập vô, rồi anh ta múa võ. Mà thấy cái dáng anh múa là biết là dân có nghề rồi. Mà ai mà biết Thạnh mà có nghề, không có gì hết á. Và không biết làm sao mà rồi hai bên, ông võ sư với cái anh quỷ nhập thách đấu. Đấu nhau một hồi rất đẹp, rất hay. Xong rồi cái chú Thạnh đó, chú ngã phịch xuống xuất ra, hỏi là không biết gì hết. Cái chuyện kỳ, không biết một chút gì về võ nghệ, mà khi quỷ vô rồi lại biết múa võ, biết đánh võ nữa. Và trong đời hầu vị Chúa của tôi thì không biết bao nhiêu trường hợp có những người bị quỷ ám được đưa đến. Và chúng tôi sau khi cầu nguyện thì quỷ ra khỏi rồi, người đó không biết. Con người của chúng ta có quyền lực vô hình tối tăm có thể nhập vào, và chúng ta có thể trở nên người khác. Ở đây nếu chúng ta tin và chúng ta phải mời, tức là phải tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào lòng, Chúa nói này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy. Chúng tôi từng thấy cái cảnh người ta vừa gõ vừa đạp vô, lấy sức mạnh mà vô nhà. Nhưng mà ở đây Ngài chờ chúng ta gõ cửa đấy, Ngài chờ chúng ta mở cửa, Ngài vào. Và nếu mà Ngài ngự trị vào, một thân vị, một đấng ngự vào, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm một điều rất kỳ diệu. Chúng ta vẫn là chúng ta, nhưng mà với đức tin tiếp nhận Chúa thì chúng ta nói như điều mà Ê-sai nói, sự buồn bực than vãn trốn đi. Chúng ta bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời ngọt ngào và phước hạnh, và nếm được cái avant-goût, cái tiên vị của thiên đàng, những ngày của trời trên đất, như Thánh Kinh đã dùng cái từ ngữ đó để mà diễn tả. Cho nên điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị quá đơn giản, ngắn gọn lắm, nhưng nó quan trọng. Phước đời đời hay hư vong đời đời lệ thuộc vào quyết định tin hay không tin. Đời người được quyết định bởi một vài cái gật đầu hay là lắc đầu. Cái gật đầu hay là lắc đầu trong giờ phút trọng đại này hết sức là quan trọng. Và tôi mong quý vị dạn dĩ đến với Chúa, đã cầu trời nhiều lần rồi, bây giờ chính thức làm con trời thôi. Thất bại là tại dụ dự, thành tại quả quyết, bại tại dụ dự, dụ dự thì bất thành sự. Còn nhiều điều nữa không có thì giờ để chúng ta chia sẻ với nhau, nhưng tôi rất mong quý vị